Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của NinaTree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này, The Early Investor của Michael W. Zisa là sách nhập môn tài chính và đầu tư, hướng chủ yếu đến thanh thiếu niên và người trẻ đang bắt đầu tự quản lý tiền. Xuất bản lần đầu năm 2013 trong loạt Investing Fundamentals for Wealth Creation, cuốn sách không xem đầu tư là việc chọn một cổ phiếu thắng lớn trong thời gian ngắn. Mục đích chính của sách là giải thích vì sao việc bắt đầu sớm, tiết kiệm đều đặn và hiểu các công cụ đầu tư cơ bản có thể tạo khác biệt lớn cho tài sản dài hạn. Nội dung được giới thiệu theo hướng dễ tiếp cận, dùng biểu đồ, ví dụ đời thực và các khái niệm nền tảng thay vì giả định người đọc đã có kiến thức tài chính. Những chủ đề được nguồn giới thiệu xác nhận gồm lập ngân sách, lãi kép, cổ phiếu và cổ tức, quỹ tương hỗ, ETF, trái phiếu, các loại tài khoản hưu trí và đa dạng hóa. Sách cũng dành sự chú ý cho vai trò của phụ huynh trong việc dạy con tiết kiệm, đầu tư và chịu trách nhiệm với tiền bạc. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, bắt đầu sớm để lãi kép có đủ thời gian phát huy tác dụng. Luận điểm trung tâm của The Early Investor là tuổi trẻ mang lại một lợi thế mà người đầu tư lớn tuổi khó bù đắp hoàn toàn, đó là thời gian. Sách đặt lãi kép vào vị trí nền tảng, nghĩa là tiền sinh lời, rồi phần lợi nhuận ấy tiếp tục được giữ lại để sinh lời trong các giai đoạn sau. Cơ chế này không đòi hỏi người mới phải dự đoán chính xác thị trường hay bỏ vào một khoản tiền lớn ngay từ đầu. Điều quan trọng hơn là tạo thói quen góp tiền đều đặn và để khoản đầu tư vận hành trong thời gian dài. Với độc giả còn đi học hoặc mới đi làm, cách nhìn này có ý nghĩa thực tế vì thu nhập thường chưa cao, nhưng số năm trước khi cần dùng đến tiền cho các mục tiêu dài hạn lại rất nhiều. Sách vì vậy chuyển trọng tâm từ câu hỏi nên làm giàu thật nhanh thế nào sang câu hỏi nên xây nền tảng tài sản sớm ra sao. Đây cũng là một điều chỉnh kỳ vọng cần thiết. Lãi kép không bảo đảm lợi nhuận và giá trị đầu tư có thể dao động, nhưng nó cho thấy vì sao trì hoãn thường có chi phí. Khi bắt đầu muộn, nhà đầu tư phải góp nhiều hơn, chấp nhận rủi ro lớn hơn hoặc hạ mục tiêu xuống. Zisa dùng nguyên lý này để lý giải rằng đầu tư sớm là một quyết định về kỷ luật thời gian, không phải đặc quyền của người đã giàu. Thứ hai, ngân sách và tiết kiệm là tiền đề trước khi mở tài khoản đầu tư. Cuốn sách không tách đầu tư khỏi quản lý tài chính cá nhân. Theo các mô tả nội dung hiện có, Zisa trình bày những nguyên tắc cơ bản về tài chính cá nhân và nhấn mạnh việc lập, quản lý ngân sách. Đây là điểm đặc biệt phù hợp với độc giả trẻ, bởi trở ngại đầu tiên thường không phải là thiếu sản phẩm đầu tư, mà là chưa biết dòng tiền của mình đang đi đâu. Một ngân sách đơn giản giúp phân biệt tiền cần cho chi tiêu hiện tại, với phần có thể dành cho tiết kiệm và đầu tư. Nó cũng buộc người đọc nhìn vào những lựa chọn cụ thể, như chi tiêu theo sở thích, nghĩa vụ tài chính hay mục tiêu dài hạn. Lập ngân sách không đồng nghĩa với cắt bỏ mọi khoản vui chơi. Chức năng chính của nó là tạo thứ tự ưu tiên và ngăn việc đầu tư bằng tiền đáng lẽ phải dùng cho nhu cầu thiết yếu hoặc nghĩa vụ sắp đến hạn. Từ đó, tiết kiệm trở thành một khoản được chủ động phân bổ thay vì phần còn lại tình cờ sau chi tiêu. Cách tiếp cận này còn làm rõ mối liên hệ giữa hành vi hàng ngày và kết quả đầu tư. Một danh mục tốt khó duy trì nếu người sở hữu liên tục rút tiền vì thiếu kế hoạch ngắn hạn. Vì thế, sách đặt nền tảng tài chính cá nhân trước các quyết định về cổ phiếu hay quỹ. Với người mới, đây là trình tự hợp lý hơn việc bắt đầu bằng các lời hứa hẹn về lợi nhuận. Thứ ba, phân biệt cổ phiếu cổ tức, quỹ tương hỗ, ETF và trái phiếu. Một phần quan trọng của The Early Investor là giới thiệu các phương tiện đầu tư phổ biến thay vì xem tất cả đều là chơi chứng khoán. Cổ phiếu đại diện cho quyền sở hữu một phần doanh nghiệp và có thể tăng hoặc giảm giá theo triển vọng kinh doanh cùng điều kiện thị trường. Cổ tức là khoản doanh nghiệp có thể chia cho cổ đông, nhưng không phải khoản thanh toán được bảo đảm. Sự phân biệt này giúp người đọc hiểu rằng lợi nhuận từ cổ phiếu có thể đến từ cả thay đổi giá và thu nhập cổ tức. Sách cũng đề cập quỹ tương hỗ và ETF, những công cụ gom tiền của nhiều nhà đầu tư để nắm giữ một tập hợp tài sản. Về mặt học tập, chúng giúp người mới tiếp cận ý tưởng đa dạng hóa mà không nhất thiết phải tự chọn từng công ty riêng lẻ. Trái phiếu được đưa vào như một dạng đầu tư khác, thường gắn với quan hệ cho vay và có đặc điểm rủi ro, lợi nhuận khác cổ phiếu. Điều đáng giá ở cấu trúc này là nó tránh biến đầu tư thành cuộc tìm kiếm một lựa chọn duy nhất. Mỗi loại tài sản có cách vận hành, mức biến động và vai trò riêng trong kế hoạch. Độc giả trẻ cần hiểu các khác biệt ấy trước khi mở tài khoản, bởi tên sản phẩm quen thuộc không tự nói lên mức độ phù hợp. Cuốn sách tạo một bản đồ khái niệm ban đầu để người đọc có thể tiếp tục tìm hiểu chi phí, điều khoản và rủi ro của từng lựa chọn một cách có cơ sở. Thứ tư, đa dạng hóa và phân bổ tài sản để kiểm soát rủi ro tập trung. Bên cạnh việc giới thiệu từng công cụ, sách nêu hai nguyên tắc liên quan chặt chẽ là phân bổ tài sản và đa dạng hóa. Đây là phần làm cho thông điệp đầu tư sớm trở nên cân bằng hơn. Bắt đầu sớm không có nghĩa người trẻ nên đặt toàn bộ tiền vào một cổ phiếu đang được chú ý hay chỉ vì họ có nhiều thời gian để chờ đợi. Rủi ro tập trung vẫn tồn tại khi quá nhiều tiền phụ thuộc vào một công ty, một ngành hoặc một loại tài sản. Đa dạng hóa hướng đến việc trải tiền vào nhiều khoản nắm giữ, để kết quả của một khoản riêng lẻ không quyết định hoàn toàn kết quả của cả danh mục. Phân bổ tài sản có phạm vi rộng hơn, liên quan đến cách kết hợp những nhóm tài sản như cổ phiếu và trái phiếu theo mục tiêu, thời hạn và khả năng chịu biến động của mỗi người. Với người mới, giá trị của hai khái niệm này nằm ở việc thay đổi cách đánh giá rủi ro. Rủi ro không chỉ là giá giảm trong một ngày, mà còn là khả năng danh mục không phù hợp với lúc cần sử dụng tiền hoặc khiến nhà đầu tư hoảng sợ và bán ra vào thời điểm bất lợi. Sách không nên được hiểu là công thức phân bổ cố định cho mọi độ tuổi, hoàn cảnh, thu nhập, mục tiêu và nghĩa vụ khác nhau sẽ dẫn tới lựa chọn khác nhau. Tuy vậy, việc đưa các nguyên tắc này vào sách cho tuổi teen giúp độc giả tránh đồng nhất đầu tư với đặt cược và nhận ra rằng cấu trúc danh mục quan trọng không kém việc chọn tài sản. Cuối cùng, tận dụng Roth IRA 4/1K, SPR và IRA truyền thống theo mục tiêu dài hạn, The Early Investor còn mở rộng từ việc mua tài sản sang nơi nắm giữ tài sản. Thông qua phần giới thiệu Roth IRA, 4K, SIRA và IRA truyền thống. Đây là nội dung hữu ích vì nhiều người mới chỉ chú ý đến cổ phiếu hoặc quỹ, trong khi loại tài khoản có thể ảnh hưởng đến cách đóng góp, xử lý thuế và thời điểm rút tiền. Sách đặc biệt nhắc tới Roth IRA như một lựa chọn đáng chú ý cho nhà đầu tư trẻ. Về nguyên tắc chung, Roth IRA thường sử dụng tiền đã đóng thuế, còn việc rút tiền đủ điều kiện trong tương lai có thể có cách xử lý thuế khác với tài khoản truyền thống. Tuy nhiên, điều kiện thu nhập, giới hạn đóng góp và quy định rút tiền có thể thay đổi. Nên người đọc cần kiểm tra hướng dẫn hiện hành thay vì dựa hoàn toàn vào sách nhập môn. Việc đưa 401k, SFIA và IRA truyền thống vào cùng một khung giúp thấy rằng đầu tư dài hạn gắn với bối cảnh việc làm và hình thức kiếm thu nhập. Chẳng hạn, 401k thường liên quan đến nơi làm việc, còn SFIRA thường có liên hệ với người tự kinh doanh hoặc chủ doanh nghiệp nhỏ. Giá trị giáo dục của phần này không phải là yêu cầu mọi độc giả phải mở ngay một tài khoản cụ thể. Nó giúp họ biết đặt câu hỏi đúng khi có thu nhập, như tài khoản nào mình đủ điều kiện dùng, ưu đãi nào đi kèm, tiền có cần cho mục tiêu gần không và quy định rút tiền có hạn chế gì. Đây là bước chuyển từ hiểu sản phẩm sang lập kế hoạch có khung pháp lý. Kết luận, The Early Investor phù hợp nhất với học sinh, sinh viên, người mới đi làm và các bậc phụ huynh muốn có một tài liệu chung để bắt đầu cuộc trò chuyện về tiền bạc. Người đọc không cần có nhiều vốn hay nền tảng tài chính để nhận được giá trị từ sách, vì trọng tâm là các khái niệm trước khi hành động, gồm ngân sách, tiết kiệm, lãi kép, các loại tài sản, rủi ro và tài khoản hưu trí. Lợi ích thực tế nằm ở việc giúp người mới xây một trình tự suy nghĩ đúng hơn. Trước hết hiểu dòng tiền, sau đó dành phần tiền phù hợp cho mục tiêu dài hạn, rồi mới cân nhắc công cụ đầu tư và mức độ rủi ro. Với độc giả trẻ tại Hoa Kỳ, phần về Roth IRA, 401k, SFA và IA truyền thống tạo thêm bối cảnh mà nhiều sách nhập môn chỉ nói lướt qua. Độc giả ở quốc gia khác vẫn có thể học nguyên lý, nhưng cần đối chiếu quy định thuế, hưu trí và sản phẩm tại nơi mình sống. Điểm khác biệt của cuốn sách trong dòng sách đầu tư phổ thông là sự kết hợp giữa giáo dục tài chính hàng ngày với kiến thức đầu tư cơ bản, được điều chỉnh cho giai đoạn bắt đầu rất sớm của đời người. Nó không định vị đầu tư như kỹ năng giao dịch ngắn hạn, cũng không dựa vào các dự báo thị trường phức tạp. Thay vào đó, sách nhấn mạnh thời gian, thói quen đóng góp, sự hiểu biết về công cụ và quản trị rủi ro. Vì vậy, đây là lựa chọn hợp lý để tạo nền tảng. Dù người đọc vẫn nên cập nhật thông tin mới và tìm tư vấn phù hợp trước các quyết định tài chính quan trọng. Nếu bạn muốn ủng hộ Michael Pozisa, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!